Kính thưa cộng đoàn và các em thân mến, chúng ta thấy tất cả các hang đá đều có một ánh sao, ta gọi là ánh sao lạ. Không thể thiếu ánh sao đó mỗi khi làm cái hang đá cho Chúa Giêsu Giáng sinh. Thì hôm nay chúng ta mới thấy được là cái ánh sao đó đã là dẫn ba vị chiêm tinh, hay là ba vị vua, hay là ba vị đạo sĩ. Họ là những người không nhận biết Thiên Chúa. Họ không phải là người Do Thái, họ ở những vùng rất xa xôi. Bởi vì họ không có phải là người Do Thái nên họ không biết Kinh Thánh. Nên họ không thể biết là Chúa Giáng sinh ở đâu cả. Nên họ chỉ nhìn vào cái ngôi sao lạ. Một ngôi sao lạ, hoặc là nhìn vào những điểm trời tinh tú cỏ cây vạn vật để họ có thể nhận biết Thiên Chúa. Nên những người ngoại giáo họ sẽ nhìn vào không trung để họ biết Thiên Chúa. Đó là cái dấu chỉ Thiên Chúa làm cho họ biết. Nhưng hôm nay chúng ta thấy ánh sao đó dẫn họ đến Jerusalem. Nhưng đến Jerusalem rồi thì ánh sao đó họ không thấy nữa. Và khi đến Jerusalem họ không còn ánh sao dẫn đường nữa, thì họ phải đi tìm, đi hỏi. Và họ đã hỏi vua Herode. Dân thành Jerusalem là những người Do Thái nên họ biết Kinh Thánh, nên họ đã trả lời: à, theo Kinh Thánh thì như thế này, thế này, thế này, một vị vua sẽ sinh ra ở Bethlehem, miền Juda. Thế thì mỗi người chúng ta đây là những người Kitô hữu, chúng ta phải có nhiệm vụ chỉ cho họ con đường để họ đến với Chúa. Nếu chúng ta chưa chỉ cho họ một con đường để đến với Chúa, đó là chúng ta chưa làm chứng cho Chúa. Đó chính là cái mỗi người chúng ta phải suy nghĩ để chúng ta làm sao để làm chứng cho Chúa, để họ nhận biết Thiên Chúa. Và bây giờ thì xin em đọc cho cha câu chuyện này cho các em thứ nhì nó nghe một chút. Đấy con. Con đứng thì cần đọc to.
A heart full of love. Mr. Raj's family decided to renovate his home. He purchased the home before 2.5 years. Since his kids were growing, he and his wife wanted to renovate it. They decided to break and open their living room wall. Initially, when Raj brought his home, wooden walls were used as a part of the interior decorations. He decided to remove the wooden walls. The wooden walls were removed, and he was shocked to see a lizard stuck in the hollow space between the walls. He was greatly surprised and wondered how the lizard was there, because the wooden wall was completely sealed and there was no room to remove behind the wall. He saw the lizard's feet was stuck by a nail, which was hammered from the outside. Raj and his family were really amazed seeing the lizard behind the wooden wall and felt too bad for it. Mr. Raj reminded him that they hammered a nail to hang their kid's photo. However, they all had a question that now, how the lizard survived for up to now without moving from the place. The family decided to wait for some time and see the magic, how the lizard was, with the nail stuck on its feet, survived for several months without moving. The obvious question is how the lizard survived without food, as it could not move. While they were arranging other things, they had an eye on another lizard. Raj's son shouted in a while, "Dad, look here." Another lizard appeared, carrying the food in its mouth. Yeah, that was a real surprise. The lizard fed food to the one stuck in the wall. This act was so heart-touching, and everyone was so amazed at the lizard for feeding the stuck one for a long time without getting tired. Both the lizard carried the hope of surviving all the odds and emerging from the difficult situation. Both the lizards had never-ending hope on each other and carried hearts full of love and care. The little creature is blessed to carry such a wonderful heart and brilliance. Why not we, the human beings, the mammals with 6 senses and bestowed with luxuries of life, carry love and care in our hearts rather than hatred? Share love, care well, sharing is caring.
Cho ba một tràng pháo tay được không? Câu chuyện này là nó kể về một con thạch sùng. Tức là có một cái gia đình họ muốn nới rộng cái căn nhà của mình ra, cho nó rộng ra, thì họ mới mở một cái bức tường ra. Chúng ta thấy là tường ở đây làm bằng gỗ nè. Và khi người cha mở bức tường ra thì thấy trong đó có một con thạch sùng. Nó bị một cái đinh ghim vào chân đó. Và ông ấy đã nhớ là ông đã đóng cái đinh đây cả trước đây cả mấy tháng trời. Mà con thạch sùng nó vẫn sống. Cái điều lạ là bị mấy tháng trời cái đinh ghim vào chân nó đứng tại một chỗ mà sao nó vẫn sống mấy tháng trời. Đó là cái câu hỏi. Và cả gia đình nó đứng nhìn và quan sát một lúc lâu thì thấy một con thạch sùng khác đi kiếm mồi về cho con thạch sùng này ăn. Đó, chúng ta thấy một con vật thôi mà nó còn biết thương nhau như vậy. Thế thì mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đã làm gì để cho người khác nhận biết Thiên Chúa của chúng ta? Nếu không phải là những cái việc bác ái, nếu không phải là những cái việc yêu thương, những việc mà làm để sáng danh Chúa trong cuộc sống. Những người ngoại đạo họ không đến nhà thờ. Họ đâu có thể đến nhà thờ chúng ta để mà tham dự thánh lễ. Cùng lắm là đến lễ cưới bạn bè mời đến để biết vậy. Hoặc là lễ Giáng sinh thì ai cũng đến thì đến cho nó vui vậy. Họ không thể biết được Thiên Chúa, nghe được Thiên Chúa. Cho nên cái thứ nhất nãy tôi nói đó là chỉ có thể họ nhìn vào muôn vật cỏ cây tinh tú, may ra họ suy nghĩ và họ nhận biết Thiên Chúa. Rồi cái thứ hai đó là họ có thể nhìn vào từng người Công giáo chúng ta. Chúng ta phải nói cho họ về Thiên Chúa thì họ mới biết được Thiên Chúa. Nếu cuộc sống của chúng ta không nói về Thiên Chúa, không làm chứng cho Chúa, họ không thể biết. Và hôm nay ba vị đạo sĩ đó đến và hỏi Herode. Sau khi đã hỏi biết và họ đi ra thì cái ngôi sao và những gì họ biết lại dẫn đường họ đến gặp Chúa. Đó là những người ngoại đạo, họ mong muốn để biết chúng ta. Biết chúng ta, nói về Thiên Chúa cho họ. Mới hôm thứ tư vừa rồi, con được chú Phước, chú ấy nói là cha đi xức dầu cho một người. Thì khi con đến xức dầu thì chú mới kể ra cái chuyện của cái người này là bạn của chú, cũng là phi công thời xưa. Và cả gia đình không có đạo Phật. Thế rồi ông ấy bị ung thư và đến giai đoạn cuối rồi. Con đến thì ông ấy chỉ mở mắt nhưng mà hình như là không có biết gì, không nói được. Và chú Phước kể đó là ông ấy trong thời gian đó thì ông ấy tìm về đạo. Ông ấy đọc sách về đạo, nghe về đạo. Và cuối cùng ông ấy theo đạo. Và chỉ một mình ông ấy thôi, cả gia đình không ai theo cả. Đó, một người, những người ngoại giáo, họ có thể biết về Thiên Chúa qua có thể sách vở, hoặc là những người bạn nói về Thiên Chúa cho họ nghe. Và ông ấy có sức giàu trong thứ tư thì đến thứ sáu rồi nghe ông ấy đã qua đời. Chúng ta thấy được một người ngoại giáo, họ đã một mình đi tìm Thiên Chúa và họ đã gặp được Chúa và xin theo đạo và đã chết trong đạo. Chúng ta phải là những người làm chứng cho Chúa trong cuộc đời, là những cái ánh sao để dẫn người ta đến với Thiên Chúa. Nếu cuộc sống của chúng ta không tốt, họ không thể biết Thiên Chúa. Chúng ta không làm chứng cho Chúa được. Nếu cuộc sống của chúng ta xấu, chúng ta là những cái ánh sao lu mờ hoặc là tối đen, họ không thể biết, hoặc là phản lại những cái lời chứng để làm chứng cho Chúa. Nên ước mong ngày hôm nay ánh sao đã dẫn những người không Công giáo, ngoại giáo đến gặp được Chúa Hài Nhi, thì ước gì mỗi người chúng ta cũng là những cái ánh sao sáng để dẫn những người chưa nhận biết Chúa để họ nhận ra Thiên Chúa của chúng ta. để họ cũng được hưởng nước trời như chúng ta.